Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Bây giờ kính mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe một bài nói về Urim và Thumim. Nhưng trước hết là ca khúc Trong Diệu Kỳ và Ngợi Ca của Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Thiên Chúa, bao nỗi khổ đau trong vinh quang. Đây thành thánh Jerusalem, không có đêm đen, không có mặt trời, nhưng ánh sáng trên con cho đến đời đời huy hoàng soi rạng rỡ.
Vừa rồi là tiếng hát nguyên thủy trong một ca khúc của Vũ Đức Nghiêm, Trong Diệu Kỳ và Ngợi Ca. Và bây giờ chúng tôi xin giải thích ý nghĩa Urim và Thumim. Đó là những vật gì và được sử dụng thế nào trong việc tìm biết ý Chúa? Urim và Thumim được đề cập chung nhau trong Suất Ai Cập chương 28 câu 30, Lê Vi Ký chương 8 câu 8, Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 33 câu 8, Ezra chương 2 câu 63 và chỉ đề cập riêng Urim trong Dân Số Ký chương 27 câu 21 và Samuel thứ nhất chương 28 câu 6. Vì trong tiếng Hy Bá hai từ này thường có mạo tự xác định, ngoại trừ trong Phục Truyền chương 33 câu 8 và Ezra chương 2 câu 63, cho nên có thể biết khá chắc chắn rằng đây là danh từ chung chứ không phải là tên riêng. Tuy nhiên vì có khá nhiều cách dịch khác nhau, cho nên người ta vẫn chưa có được mô tả chính xác vật thể này. Trước ngực áo của thầy cả là bảng đeo ngực có một cái túi. Urim và Thumim được đựng trong túi này và được dùng để cầu hỏi ý Chúa. Có thể đây là hai miếng ngọc dẹp giống nhau, mỗi miếng có hai mặt sấp ngửa, mặt ngửa gọi là Urim, mặt kia là Thumim. Khi bốc thăm nếu cả hai mặt đều là Urim, câu trả lời là có hay được. Nếu cả hai là Thumim, câu trả lời là không. Nếu một sấp một ngửa, thì câu trả lời không xác định. Và có lẽ đó là trường hợp của Saul khi cầu hỏi ý Chúa trong Samuel thứ nhất chương 28 câu 6. Người cầu vấn Đức Giê-hô-va, nhưng Đức Giê-hô-va không đáp lời hoặc bằng chiêm bao, hoặc bằng Urim hay bằng các đấng tiên tri. Sử gia Do Thái Josephus ở thế kỷ thứ nhất dựa vào niềm tin tưởng lâu đời của tuyển dân cho rằng Urim và Thumim có lẽ là những viên ngọc được đặt trong bảng đeo ngực, là một phần trong bộ áo của thầy tế lễ. Trên bảng đeo ngực hình vuông này có bốn hàng ngọc, mỗi hàng có ba viên ngọc khác nhau, khắc tên 12 chi tộc Israel. Suất Ai Cập chương 28 câu 30 ghi như sau. Trên bảng đeo ngực về sự xét đoán, ngươi hãy gắn Urim và Thumim vào, đặng khi Aaron đến trước mặt Đức Giê-hô-va, thì các món đó sẽ ở trên lòng mình. Ấy vậy, trước mặt Đức Giê-hô-va, Aaron sẽ mang sự xét đoán của con trai Israel trên lòng mình luôn luôn. Quan niệm đồng hóa Urim và Thumim với bảng đeo ngực dựa vào sự kiện câu kinh thánh này cũng như trong Suất Ai Cập chương 39, hoàn toàn không đề cập đến việc chế tạo Urim hay Thumim, cho nên từ ngữ này hẳn là chỉ bảng đeo ngực, tuy nhiên để tìm hiểu ý Chúa như thế nào thì không rõ. Tóm lại, việc dùng Urim và Thumim để tìm biết ý muốn Chúa chỉ được đề cập đến một số lần giới hạn trong Cựu Ước, càng ngày khi những mặc khải về Chúa đã đầy đủ, việc tìm biết ý Chúa qua hình thức máy móc này không còn thấy thực hành nữa. Đức Chúa Trời vẫn thường bày tỏ ý muốn của Ngài cho con người một cách cá nhân, trực tiếp, nhất là với những người Chúa biệt riêng như các tổ phụ, các lãnh tụ tuyển dân hay các tiên tri. Ngay trong thời Môi-se, Đức Chúa Trời phán dạy Môi-se mặt đối mặt, không cần phải qua một trung gian nào, và đối với các tiên tri cũng vậy. Sau khi tuyển dân bị lưu đày từ Babylon trở về, việc dùng Urim, Thumim không còn được nhắc đến nữa. Đến thời Tân Ước, Khi lời hứa Chúa ban Đức Thánh Linh cho những người tin Ngài được thành nghiệm từ ngày lễ ngũ tuần, thì Đức Thánh Linh đã vận hành một cách mạnh mẽ trong lòng người tin kính Chúa, hướng dẫn họ thật rõ ràng, có khi đến từng chi tiết nhỏ nhặt như trường hợp chấp sự Philip làm chứng cho hoạn quan Ethiopia, hay khi Phi-e-rơ của trách Anania và Sapphira, hay vai trò của Đức Thánh Linh trong chức vụ truyền giáo của Phao-lô. Ngày nay, với sự phổ cập lời Chúa rộng rãi, Đức Thánh Linh đã có đủ phương tiện để hướng dẫn con dân Chúa trong hầu hết mọi tình huống, cho nên hiển nhiên, việc dùng Urim và Thumim để tìm biết ý Chúa chỉ thị giai đoạn thuộc linh thơ ấu của tuyển dân. Ngày nay, Đức Chúa Trời vẫn dùng nhiều phương cách, kể cả các phương cách siêu nhiên để hướng dẫn con dân Chúa. Tuy nhiên, phương cách căn bản nhất vẫn là qua lời Kinh Thánh và sự vận hành của Đức Thánh Linh trong lòng, trong trí những người vâng lời và trung thành, trung tín với Ngài. Bổn phận của chúng ta là chuyên cần học và làm theo lời Chúa. Những người có cuộc sống tin kính và vâng lời Chúa là những người được Đức Thánh Linh hướng dẫn rõ ràng hơn hết qua những thôi thúc tinh tế trong lòng, nhưng cũng qua những nguyên tắc thuộc linh, những nguyên tắc đạo đức của cuộc sống công chính, thánh khiết, yêu thương. Quyết tâm làm theo những nguyên tắc đó trong Kinh Thánh, người tin Chúa sẽ không bao giờ lầm lạc. Nan đề tìm biết ý muốn Chúa là một trong những nan đề thông thường hơn hết. Tuy nhiên, nhìn sâu vào vấn đề, chúng ta sẽ thấy đây cũng là nan đề của mối tương giao với Chúa. Người có tương giao sâu đậm với Chúa ít phải đối diện với nan đề này, vì ý muốn Chúa thường được bày tỏ rõ ràng không chỉ trong những quyết định lớn, mà ngay cả trong những việc nhỏ nhặt hàng ngày. Xây dựng tương giao với Chúa đòi hỏi thời gian và kỷ luật. Phúc âm Giăng chương 10 câu 22 đến câu 30 ghi lại chuyện người Do Thái chất vấn Chúa, tại sao không nói rõ cho họ biết Ngài là ai? Để trả lời, Chúa đã bảo rằng họ không biết, không tin Chúa, vì họ không phải là chiên của Chúa. Chúa nói rằng, chiên ta nghe tiếng ta quen nó và nó theo ta. Nghe được tiếng Chúa và vâng theo tiếng Chúa, con chiên không bao giờ đi lạc. Là chiên của Chúa có nghĩa là cần có thời gian đi theo sự dẫn dắt của Chúa, chuyên cần nghe tiếng Chúa hàng ngày. Trong Phúc âm Giăng chương 14 và 16, Chúa Giê-xu cũng dạy về vai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống người tin Chúa, là đấng không chỉ ở với mà còn ở trong người tin kính Chúa. Sự hiện diện của Đức Thánh Linh là bằng chứng của mối tương giao cá nhân tín hữu với Chúa. Đức Thánh Linh là đấng soi sáng hướng dẫn người tin Chúa trong mọi tình huống cuộc đời. Tuy nhiên, chúng ta cần nhớ rằng dù Đức Thánh Linh có thể hướng dẫn chúng ta một cách siêu nhiên như một số người kinh nghiệm, Chúa thôi thúc trong lòng, nói trong giấc chiêm bao, qua các hiện tượng siêu nhiên, nhưng phương tiện căn bản nhất, chắc chắn nhất và cũng phổ thông nhất để Đức Thánh Linh hướng dẫn là qua lời Kinh Thánh. Khi chúng ta học Kinh Thánh, ghi nhớ lời Kinh Thánh, nắm vững các nguyên tắc Kinh Thánh, thì đó là những phương tiện hữu hiệu để Đức Thánh Linh dùng hướng dẫn chúng ta hiểu biết hay quyết định. Thời Cựu Ước, các thầy tế lễ dùng Urim và Thumim có phần máy móc, nhưng ngày nay chúng ta có lời Chúa và Đức Thánh Linh vận hành, tác động một cách cá nhân, khiến chúng ta có thể nghe biết sự hướng dẫn của Ngài một cách cá nhân, nhiều khi thân thương, thâm trầm, khiến cho mối tương giao giữa chúng ta với Chúa vượt khỏi những quyết định trong cuộc sống, đi vào những chỗ sâu xa hơn của linh hồn, được hiểu biết Chúa và được gắn bó với Ngài. Chương trình Niềm tin và cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.